This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình này được Hòa Tính cập nhật trên các website mà có rất là nhiều những người Việt Nam vào đây để xem. Và đây, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin chi tiết. Mới thông xe cao tốc tỷ đô la ở Đà Nẵng đã sạt lở là bình thường. Thưa quý vị, mới thông xe hơn có 3 tháng thôi, cái tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã xây hơn 1 tỷ 6, xuất hiện nhiều cái điểm sạt lở nhưng mà chủ cái đầu tư cho đó là một cái chuyện bình thường. Theo như tờ báo Vietnamnet thì cái đoạn số 65 cây số từ thành phố Đà Nẵng cho đến thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam thuộc cái giai đoạn 1 của cái dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vừa được thông xe vào ngày 2 tháng 8 vừa qua với tổng cái mức đầu tư lên đến khoảng 34.500 tỷ đồng trên 1 tỷ 6. Thế nhưng, thưa quý vị, tuy nhiên, trên cái đoạn cao tốc qua hai cái xã được mang tên là xã Hòa Mỹ và xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam cũng đã xuất hiện rất là nhiều những cái điểm sạt lở đất đai. Bên cái phần kè cao tốc thì bị cuốn trôi, làm hỏng cái chân của trụ tường, đặc biệt là ở chỗ là bị sạt lở lòi ra cả cái móng trụ bê tông nham nhở và một cái cống thoát nước ngang cái tuyến cũng đã bị bong tróc phần mố và sạt lở rất là nghiêm trọng, và đơn vị thi công đã vá nhiều lần nhưng mà không có hết. Ngoài ra thì cái đoạn vào cái trạm thu phí Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cũng đã có rất là nhiều những cái vị trí bị nước cuốn trôi, trượt mái ta lui của cái nền đường. Tuy nhiên, khi mà nói với báo Vietnamnet thì ông Nguyễn Tiến Thành, ông này là giám đốc của cái ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đã cho rằng đây là một cái hiện tượng sạt lở cục bộ và hiện tượng này là hiện tượng gọi là bình thường. Và theo ông thì các vị trí sạt lở mái dốc ta Ly Dương ở đây thuộc cái hạng mục bổ sung ngoài cái hợp đồng và đơn vị gia cố chưa có xong. Chúng tôi chấp nhận sạt lở đến đâu sẽ dọn đến đấy, khi mà Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cái chủ trương cho gia cố mái ta lui thì đúng vào cái mùa mưa cho nên không thể thi công được, và trong quá trình thi công thì đơn vị cũng đã đề nghị Bộ đổi biện pháp gia cố và đó là một lý do hạng mục thi công dở dang như hiện nay. Vâng, thưa quý vị, ông đã nói như vậy trong cái vấn đề sạt lở là chuyện bình thường ở Đà Nẵng. Thưa quý vị, cầu Vàm Cống mới xây có hơn 270 triệu bắc qua sông Hậu cũng đã bị nứt. Thưa quý vị, dự trù cuối năm nay thì cái cầu mang tên là cầu Vàm Cống sẽ được đầu tư hàng trăm triệu đô la, nối Đồng Tháp với lại Cần Thơ sẽ thông xe. Thế nhưng tuy nhiên, một cái dầm thép nặng khoảng 90 tấn đã bị nứt có hình minh chứng rõ ràng. Ngày 16 tháng 11, một lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải cũng đã xác nhận với lại tờ báo Thanh Niên, một cái dầm thép cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu nối tới tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ vừa hợp Long vào ngày 29 tháng 9 đã chuẩn bị thông xe cuối năm, nay đã bị nứt. Đây là cái cầu dầm thép được thiết kế có cái nhịp dài, mỗi cái dầm thép nặng trên 90 tấn được đúc sẵn, và khi lắp đặt thì cái dầm này được cẩu lên lên mặt cầu từ cái xà lan và vết nứt có một cái bề rộng là hơn khoảng 4 cm, kéo dài ngang dầm khoảng 2 m. Cầu Vàm Cống là một cái cầu dây văn và được đầu tư gần khoảng 5.700 tỷ đồng từ cái nguồn vốn ODA của Nam Hàn và cái vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, và khởi công từ năm 2013, gồm có 4 cái làn xe hơi và 2 cái làn xe máy, và tổng chiều dài của nó là 2.969 m, trong đó cái nhịp chính dài khoảng 870 m. Đây là một cái cầu lớn nhất của cái dự án kết nối cái khu vực trung tâm đồng bằng Mekong và là cái cầu thứ hai sau cái cầu Cần Thơ bắc qua cái sông Hậu Giang, cách cầu Cần Thơ khoảng 48 cây số về phía thượng lưu, và cái bến phà Vàm Cống khoảng 3 cây số về phía hạ lưu của sông này. Và hiện thì chủ đầu tư là Tổng Công ty Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã đóng cầu, tạm dừng thi công để mà kiểm tra cái vụ việc này. Thưa quý vị, phơi nắng mưa một phơi nắng mưa không phải 100 mà tới 700 chiếc BMW mới toanh ở Sài Gòn. Thưa quý vị, một lô xe gần khoảng 700 chiếc BMW, trong đó có 133 chiếc đã được khui container và hiện đang nằm phơi nắng mưa bụi phủ từng lớp dày ngoài kho bãi của cảng container quốc tế ở Sài Gòn, gọi tắt là VICT, từ cuối tháng 11/2016 cho đến nay, tức là được năm rồi thưa quý vị. Theo báo Thanh Niên thì cái lô xe này đã được ghi nhận là trị giá khoảng 17,6 triệu và được coi như là tang vật của một cái vụ án đang điều tra. Tin cho hay là hồi cuối tháng 11/2016 thì Bộ Tài chánh đã yêu cầu Tổng cục Hải quan Việt Nam ngừng thông qua cái lô xe BMW do công ty cổ phần ô tô châu Âu, gọi tắt là Euro Auto, nhập cảng do phát hiện có cái dấu hiệu sai phạm trong cái hồ sơ tài liệu nhập cảng. Tháng 4 của năm nay 2017 thì ông Nguyễn Đăng Thảo là ông tổng giám đốc của Euro Auto bị bắt để mà điều tra về cái vụ án và nhập xe bằng giấy tờ giả, và đồng thời cái vụ án này đến nay đã được khởi tố. Ngoài 3 nghi can còn bắt tạm giam 2 người là lãnh đạo cao cấp của Euro Auto về các hành vi gọi là giả mạo giấy tờ trong vấn đề nhập cảng. Hồi đầu tháng 7 thì trong một cái cuộc gặp tại Đức của Thủ tướng Việt Nam là ông Phúc, tập đoàn BMW đã cho biết là cái lô xe hơi của tập đoàn trị giá khoảng 17 triệu euro đang bị giữ tại cảng Việt Nam do sai phạm của đại lý phân phối nhập cảng Việt Nam. BMW mong muốn là cái sự việc này sẽ sớm được giải quyết để lô hàng này không bị hủy. Theo như tờ báo Thanh Niên cho hay thì cái tính từ cái thời điểm mà cái lô hàng bị ngưng thông qua cho đến nay là gần 11 tháng và số tiền lưu kho bãi mà Euro Auto phải trả cho cái cảng này là trên 6 tỷ đồng. Thưa quý vị, và đến nay thì hàng trăm cái chiếc xe mà hiệu BMW tại cái cảng VICT này bị bụi phủ từng lớp dày. Số phận của những chiếc xe này vẫn chưa được định đoạt, và hiện tại thì BMW tuy đã có ký một cái hợp đồng với đối tác phân phối độc quyền mới tại Việt Nam, đó là công ty Trường Hải, tuy nhiên tập đoàn vẫn chưa hủy cái hợp đồng với đại diện độc quyền cũ, cho nên ngay cả cái việc giao dịch với lại Trường Hải liên quan đến lô hàng này đến giờ vẫn án binh bất động. Không chỉ có BMW, nhiều xe nhãn hiệu khác như là Range Rover, Lexus cũng đã bị tạm giữ phơi nắng mưa suốt một năm qua tại cảng này. Theo như tờ báo VN Express cho hay là các kỹ sư từ BMW được cho phép vào bảo dưỡng xe để mà giữ cái giá trị. Thế nhưng tuy nhiên hiện thì kỹ sư mới chỉ có kiểm tra tình hình xe chứ chưa có động thái sửa chữa bảo dưỡng. Tại cảng VICT này, hàng trăm xe hơi BMW đã bắt đầu bong tróc sơn, xuống cấp các chi tiết cao su. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo, có gần khoảng 300.000 người Việt Nam muốn chuyển giới tính. Thưa quý vị, tại Việt Nam ước tính có gần khoảng 300.000 người mong muốn chuyển giới. Tuy cái nhu cầu chuyển giới ngày càng tăng nhưng mà hầu hết các ca giải phẫu vẫn phải ra ở nước ngoài. Theo như tờ báo Thanh Niên thì tại cái hội thảo tham vấn cộng đồng về dự thảo luật chuyển đổi giới tính tại Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 17 tháng 11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Huy Quang là ông vụ trưởng của cái vụ pháp chế thuộc Bộ Y tế đã cho biết hiện thì đã có hơn khoảng 60.000 quốc gia trên thế giới hợp pháp hóa cái việc gọi là thay đổi giới tính trên giấy tờ. Riêng tại Việt Nam thì ước tính có gần khoảng 300.000 người mong muốn chuyển giới, chiếm khoảng 0.3% cho đến 0.5% dân số. Thế nhưng tuy nhiên hiện tại thì Việt Nam không có những cái dịch vụ chuyên biệt hay là các bác sĩ chuyên khoa về vấn đề gọi là chuyển đổi giới tính. Vì vậy thì hầu hết những cái người mà mong muốn chuyển đổi giới tính vẫn phải ra nước ngoài giải phẫu, với tổng chi phí cho cái việc giải phẫu chuyển giới từ nữ sang nam trung bình là khoảng 147 triệu đồng và từ nam sang nữ là khoảng 130 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì cái do người chuyển giới không có một cái thông tin hướng dẫn tư vấn từ bác sĩ chuyên môn khi quyết định sử dụng hormone, cho nên gần 60% cho biết là họ chưa từng được khám và tư vấn trước khi dùng, và nếu có thì chỉ là một cái sự tư vấn của những người kinh doanh cung cấp hormone và cái dịch vụ hỗ trợ hay hoặc là tham khảo các tài liệu trên internet mà thôi. Việc này khiến cho những người chuyển giới tự ý sử dụng thuốc và hormone không được trợ giúp để mà được theo dõi, khiến cho không ít người gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là đến tính mạng của mình. Vô nhà thương sau khi được thầy pháp trừ tà. Thưa quý vị, vô nhà thương sau khi được thầy pháp trừ tà. Sau khi bị thầy cúng trừ tà bằng cái đòn roi thì hai chị em ruột ở thành phố Thủ Dầu Một được người nhà đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn điều trị trong cái tình trạng nguy kịch. Chiều của ngày 16 tháng 11, ông Vũ Duy, phó trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn xác nhận với lại báo Người Lao Động, hai bệnh nhân Nguyễn Thị Thủy 47 tuổi và Nguyễn Thị Nhàn 44 tuổi, em ruột của bà Thủy nhập viện trong cái tình trạng trên người có đầy những cái vết bầm. Hiện thì bà Thủy vẫn bị hôn mê sâu do thận dập nát, suy hô hấp, đa chấn thương, có nhiều máu tụ ở phần cổ nát, đang được chăm sóc đặc biệt. Riêng thì bà Nhàn thì suy thận cấp và sức khỏe ổn định hơn bà Thủy. Theo như tờ báo Pháp Luật của thành phố Sài Gòn thì chồng của bà Nhàn cho biết là hơn một tháng trước bà Thủy có cái biểu hiện giống như là ma nhập, khi mà cứ chừng 2-3 tiếng thì lại lên cơn nói nhảm, xưng hô tên của ông bà. Ông cho hay là chồng bà Thủy có quen biết một thầy Pháp ở Đắk Lắk đã trừ tà thành công, có rất là nhiều người nên mời đến nhà để mà chữa cho bà Thủy. Ông thầy này cũng không lấy tiền mà chỉ là làm phước giúp người, cho nên mọi người cũng tin vào cái lòng tốt của ông ta. Khi mà trừ tà thì thầy mời mọi người ra ngoài với cái lý do là đông người, thì con ma sẽ không có ra được. Sau đó thì thầy đã dùng roi dâu đánh liên tục vào người bà Thủy, bà được chườm đá vào các vết thương. Đến tối của ngày 14 tháng 11 và sáng hôm sau thì thấy bà có vẻ tỉnh táo, cho nên gia đình định mở tiệc ăn mừng. Ông đã kể như là vậy. Và đến chiều của ngày 15 tháng 11, thầy tiếp tục dùng roi dâu đánh bà Thủy hơn một tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Bị đánh đau quá, bà Thủy đánh lại thầy. Thấy vậy, thầy càng đánh dữ hơn. Lúc này thì bà Thủy ngất xỉu đi không nổi nữa. Thấy chị gái bị đánh quá đau cho nên đến mức mà không còn đi nổi nữa thì bà nhàn nhào tới xin ma nhập vào mình, cho rằng con ma cái lúc nhập người này lúc lại nhập vào người kia, cho nên thầy Pháp dùng roi đánh tới tấp cả hai chị em. Đến khi mà cơ thể của họ bầm tím sưng nề ngất xỉu thì thầy Pháp mới ngưng làm phép. Sau khi bị đánh thì cả bà Thủy và bà Nhàn đều thấy mệt, khó thở, cho nên được người nhà chuyển vào bệnh viện đa khoa của tỉnh Bình Dương, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Và cũng theo ông Vũ Duy thì bệnh viện đã từng tiếp nhận các trường hợp uống mật cá chấm, uống bùa để mà trừ tà, nhưng mà gần chục năm nay không thấy cái trường hợp nào mà bị đánh trừ tà đến mức mà phải nhập viện như hai cái trường hợp trên, thưa quý vị. Đó là bản tin được mang tên là Vô Nhà Thương sau khi mà thầy Pháp trừ tà, đó là ở Việt Nam nhé, thưa quý vị. Cho nên chúng ta ở hải ngoại chúng ta phải cần lưu ý, nếu mà chúng ta không biết rõ cái ông thầy trừ tà đó thì như thế nào cũng đừng có nên rước về để mà mang họa vào thân, hay hoặc là những lăng băm có rất là nhiều, thưa quý vị, ở hải ngoại này. Họ chỉ cần họ lên YouTube thôi, họ biết được cái cách thức chỉ ở trên YouTube là cách chữa trị làm sao, rồi bắt đầu là họ về, họ bắt đầu họ đăng báo, họ làm đủ trò để họ trở thành một cái người chuyên môn trị bệnh. Thì quý vị cũng cần lưu tâm đến cho hành tính trong cái vấn đề này, nếu mà chúng ta không biết rõ cái xuất xứ của người đó, hoặc là người đó không có bằng của cái đông y, hay hoặc là cái bằng của thầy Pháp nào đó, thì chúng ta cũng đừng nên rỡ tới nhé, thưa quý vị. Tốt hơn hết đi bệnh viện hay hoặc là vào bác sĩ thật sự để mà chúng ta khám, chúng ta biết rõ bệnh tình của chúng ta nhiều hơn đối với tất cả những người Việt Nam sống ở tại hải ngoại này, hay hoặc là quý vị ở Việt Nam cũng vậy nhé. Một bản tin tiếp theo, công an bắt vài giờ là sao? Tử vong thôi. Thưa quý vị, vào đồn công an là không có bầm thì cũng phải dập thôi, thậm chí là tử vong luôn. Các bản tin cũng đã ghi thêm một trường hợp tử vong tại đồn công an, và lần này đó là tỉnh Tiền Giang như sau. Theo bản tin AFA đã ghi rằng là Việt Nam có thêm một cái trường hợp được cho là người dân bị công an đánh chết trong thời gian tạm giữ. Truyền thông trong nước vào hôm 17 tháng 11 vừa qua cho biết một cái vụ việc xảy ra ở xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông thuộc tỉnh Tiền Giang. Phó giám đốc công an của tỉnh Tiền Giang là đại tá Nguyễn Văn Tảo đã nói với lại báo giới rằng công an địa phương đã bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Nhân, sinh năm 1988, bởi vì trên người có tàn trữ chất ma túy vào chiều của ngày 16 tháng 11, và ông Nhân đã tử vong vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày với kết quả khám nghiệm tử thi là chết do nhồi máu cơ tim. Gia đình của ông Nhân vào 2 giờ chiều của ngày 17 tháng 11 đã được thông báo là đến bệnh viện đa khoa của huyện Tân Phú Đông xác nhận để mà nhận xác của người thân. Gia đình mang xác của nạn nhân về chôn cất vì được cho biết là cái người thân chết do tai biến. Thế nhưng tuy nhiên trong lúc mà tẩm liệm thì phát hiện có nhiều dấu vết bầm tím ở lưng và các dấu tích bị còng xiết hay hoặc là bị chích điện. Ông Nguyễn Ngọc Tân là cha của nạn nhân Nguyễn Ngọc Nhân đã đến công an huyện đề nghị trả lời về các vết thương ở trên người của con trai mình. Thế nhưng tuy nhiên yêu cầu của ông Tân đã không được giải đáp. Gia đình làm đơn cầu cứu làm rõ cái nguyên nhân gây tử vong cho người thân, và công an của tỉnh Tiền Giang cho biết là sẽ tiến hành điều tra. Hãng tin AFP cũng đã nhắc rằng vào hồi năm 2015, một báo cáo của Bộ Công an đã đưa ra một cái số liệu là từ năm 2011 cho đến năm 2014 có khoảng 226 người chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam. Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý, do đối tượng tạm giữ, tạm giam tự sát. Trong khi đó thì các tổ chức nhân quyền thế giới đã kêu gọi Việt Nam là phải điều tra những cái trường hợp tử vong do bị công an dùng nhục hình, tra tấn, cũng như là phải chấm dứt cái tình trạng này theo cái công ước quốc tế chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết. Trong khi đó thì theo như bản tin của tờ báo Người Lao Động ở trong nước thì ghi một cái lời Thanh Minh Thanh Nga từ công an như sau. Sau khi bị bắt vì tàng trữ chất ma túy thì một thanh niên đã tử vong với nhiều vết thương. Theo công an của tỉnh Tiền Giang thì nạn nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim. Gia đình không tin chết bệnh vì ngày 17 tháng 11 thì ông Nguyễn Ngọc Tân đã cho biết là đã làm đơn cầu cứu đến ban giám đốc của công an tỉnh Tiền Giang đề nghị làm rõ cái trường hợp con ông là Nguyễn Ngọc Nhân đã tử vong sau khi mà công an bắt. Nhưng mà trên người có nhiều cái vết thương, thưa quý vị, đó là những cái bản tin mà chúng ta thấy rằng là hãy mà vào đồn công an thì rất là nguy hiểm lắm, không biết là ra có toàn vẹn hay không. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Hoàn Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, cũng đã được đăng trên các tờ báo lớn ở hải ngoại hoặc là ở của Hoa Kỳ. Thí dụ như quý vị lên Yahoo thì quý vị cũng có thấy những cái bản tin như là mới đây thôi, thưa quý vị, một thiếu nữ 14 tuổi chết vì điện giật từ cái dây iPhone. Theo nhờ tờ Nhật Báo Daily Mail đã cho biết là một cô bé Việt Nam 14 tuổi đã chết sau khi mà bị điện giật vì một cái dây iPhone bị hỏng, bị hư. Tên là Lê Thị Soan, trong cái giấc ngủ nằm lăn trên cái sợi dây và rồi sáng hôm sau thì ba mẹ thấy cô bất tỉnh và theo lời của cảnh sát trưởng Trần Anh Sơn của tỉnh Cảnh sát Hà Tĩnh. Theo cái nguồn tin thì người ta tin rằng là cô Soan này đã để máy điện thoại iPhone 6 sạc qua đêm và để cái dây sóng cắm điện, thưa quý vị. Và ba mẹ cô bé xác nhận cô làm như thế mỗi đêm trước khi vào ngủ. Và cảnh sát đang điều tra về cái dây sạc điện này xem có phải là dây chính gốc của Apple hay hoặc là cái thứ là từ hãng thứ ba. Và theo cái hình phóng lên mạng thì cái dây sạc này không giống như là cái dây chính gốc của Apple. Cô bé được chở cấp cứu vào bệnh viện nhưng mà chập sau thì cô từ trần trong bệnh viện. Theo như tờ báo Independent liên lạc với công ty Apple để mà phỏng vấn nhưng mà không được trả lời. Các bác sĩ xác nhận cô bé bị điện giật và tử vong, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Và tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.